Xin chào mọi người. Một trong những cải tiến lớn nhất của mình với giáo trình lớp F&B Marketing lần 2 là bổ sung hành trình marketing từ 1.0 tới 4.0 vào ngay buổi đầu tiên. Mục đích của mình không phải là để mọi người học về lịch sử marketing, mà là để mọi người có thể tự lập với tư duy marketing của chính bản thân mình kể cả sau khi khóa học đã kết thúc. Một khóa học chỉ có thể giúp ích học viên trong quá trình học đối với mình là không đủ giá trị. Marketing cũng sẽ không dừng ở 4.0. Nó sẽ còn là 5, 6, 7.0 và hơn thế nữa. Việc hiểu hành trình mà marketing đã phát triển sẽ giúp mọi người nhạy bén hơn với những thay đổi trong tương lai, mình tin là như vậy. Tuy nhiên, với giáo trình lần 3 sẽ ra mắt trong lớp tháng 8 này, mình sẽ điều chỉnh lại toàn bộ nội dung về hành trình marketing và không chia sẻ chi tiết như giáo trình lần 2 nữa. Bởi vậy, hôm nay mình tranh thủ chia sẻ với mọi người cho những ai mong muốn tìm hiểu thêm nhé. Mỗi giai đoạn của marketing đều gắn liền với một thay đổi có tính cách mạng trong cách con người đưa ra quyết định mua sắm và nhìn nhận sản phẩm. Mỗi giai đoạn sẽ có một yếu tố tập trung chính yếu. Với marketing 1.0, đó là thời kỳ product-centric, lấy sản phẩm làm trọng tâm. Đây là thời kỳ các thương hiệu cạnh tranh về chất lượng, tính năng của sản phẩm dịch vụ mà mình cung cấp. Với marketing 2.0, đây là thời kỳ customer-centric, lấy khách hàng làm trung tâm. Đây là thời kỳ cạnh tranh về sự thấu hiểu và khả năng chiều lòng khách hàng của mỗi thương hiệu. Với marketing 3.0, đây là thời kỳ human-centric hay còn gọi là value-driven, lấy con người hay nói đúng hơn là tính người, những cảm xúc, giá trị tạo nên con người làm trung tâm. Đây là thời kỳ định vị dựa trên sứ mệnh, tầm nhìn và những giá trị mà thương hiệu mang lại cho xã hội, cho bản thân khách hàng. Và cuối cùng, với marketing 4.0, đây là thời kỳ traditional digital blend. Nó không còn một yếu tố trung tâm đặc trưng nữa, mà kết nối giữa các giá trị marketing truyền thống đã được xây dựng cho tới 3.0 cùng công nghệ số để tạo ra sự kết nối với khách hàng. Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể với từng giai đoạn nhé. Với giai đoạn marketing 1.0, ví dụ tốt nhất cho giai đoạn này có lẽ là chiến lược bán xe ô tô Forte được thiết kế bởi Henry Ford. Ông tuyên bố rằng khách hàng thích màu gì cũng được, miễn là đó là màu đen. Lựa chọn của khách hàng không quan trọng. Marketing 1.0 lấy sản phẩm làm trọng tâm bởi người cung cấp sản phẩm còn giới hạn. Bản thân số lượng sản phẩm có thể tạo ra cũng giới hạn, cũng không đủ cầu. Bởi vậy, giai đoạn này tập trung nói về sản phẩm, làm thế nào để thương hiệu tạo ra được sản phẩm và bán được sản phẩm đó. Chỉ cần có sản phẩm tốt, gần như chắc chắn bạn sẽ bán được hàng. Hoạt động marketing sẽ xoay quanh 4 chữ P cơ bản, đó là product, sản phẩm, price, giá bán, place, điểm bán và promotion, chương trình bán. Trong giai đoạn này, việc marketing phụ thuộc nhiều vào thưởng thức, common sense của người làm sản phẩm cũng như là bản chất sản phẩm tốt tới đâu. Các chiến thuật marketing trong thời điểm này chưa quá phức tạp hay cầu kỳ công phu. Với giai đoạn marketing 2.0 thì đây là giai đoạn đánh dấu của cách mạng Internet. Mình vẫn thường lấy ví dụ về giai đoạn này thông qua câu chuyện đồng phục cho học sinh. Chính bản thân chúng ta, đặc biệt là thế hệ cuối 8X đầu 9X là minh chứng sống cho câu chuyện này. Chúng ta vẫn luôn ngoan ngoãn mặc bộ đồng phục được nhà trường phát cho tới một thời điểm bỗng nhìn thấy chị My Vân mặc áo bó hơn mình. Xinh ơi là xinh. Đâu đó trên các blog Sangha, blog 360 chúng ta nhìn thấy những người anh em hip hop mặc áo thụng hơn mình rất nhiều và cũng rất chất. Việc được tiếp xúc với quá nhiều thông tin mới về những người ngay xung quanh mình chứ không phải ở thế giới xa xôi khiến chúng ta trở nên bùng nổ với những lựa chọn. Hóa ra là mình còn rất nhiều lựa chọn bên cạnh chiếc áo suông truyền thống. Nếu bạn còn nhớ thì vào khoảng thời gian ấy gần như ở cổng trường nào cũng có một bác bảo vệ lăm lăm chiếc thước để nếu ai mặc áo quá ngắn hoặc quần quá bó sẽ bị đuổi về nhà và thay trang phục ngay lập tức. Đấy chính là tác dụng của Internet. Nó cho chúng ta một vũ trụ những lựa chọn mới, những lựa chọn từ trước tới nay chúng ta không hề biết là mình có. Bởi vậy, 2.0 được gọi là thời kỳ của khách hàng. Khách hàng trở thành trung tâm một câu chuyện và sản phẩm biến đổi những tính năng phụ của mình để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Giai đoạn của khái niệm marketing 2.0 được xác định bởi một tiêu chí duy nhất. Nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng phải được giải quyết và đáp ứng. Marketing 2.0 nói nhiều về khách hàng, làm thế nào để xác định đối tượng khách hàng của thương hiệu để bán sản phẩm được tốt nhất. Khách hàng có nhiều kiến thức hơn, nhiều hiểu biết hơn và nhu cầu cao hơn nhờ sự xuất hiện của Internet. Bởi vậy, trong marketing 2.0, việc bán hàng phụ thuộc vào phía khách hàng nhiều hơn rất nhiều so với marketing 1.0. Marketing 3.0 thì sao? Đúng như tên gọi của nó, marketing 3.0 xoay quanh yếu tố giá trị, mà ở đây là các giá trị tinh thần, nhiều hơn là bản chất sản phẩm và nhu cầu sử dụng đơn thuần của khách hàng. Giai đoạn này phát triển từ việc đối xử với khách hàng như một người tiêu dùng đơn thuần sang việc đối xử với họ như một con người có tâm trí, có trái tim và có cảm xúc. Sự ra đời của mạng xã hội góp phần không nhỏ tạo nên sự chuyển dịch này. Khả năng đọc tin tức liên tục trên newsfeed của Facebook buộc thương hiệu phải tham gia hội thoại với khách hàng một cách nhiệt tình hơn. Họ phải nói chuyện với khách hàng hàng ngày, họ phải update status thay vì một quý một lần như những quảng cáo trên TV trước đây. Thế bây giờ tôi phải nói gì hàng ngày đây? Mình tin đây là lúc các thương hiệu nhận ra rằng để duy trì hội thoại với khách hàng, họ buộc phải nhân cách hóa thương hiệu thành một con người, trở thành một người bạn của khách hàng. Không chỉ nói về sản phẩm mà nói cả về những thứ khách hàng quan tâm, chia sẻ sự quan tâm ấy và truyền tải sự quan tâm ấy vào thông điệp sản phẩm, thì mới có thể xây dựng được một mối quan hệ bền vững và thành công về cả thương hiệu lẫn doanh số. Trong thời đại này, các công ty phải đối mặt với nhu cầu và mong muốn sâu sắc của người tiêu dùng. Họ phải điều chỉnh các chiến lược marketing và truyền thông để xác định, tạo ra và phân phối những giá trị ấy, không chỉ từ góc nhìn giá bán hay tính năng sản phẩm, mà còn phải hình thành một quan điểm xã hội hoặc tình cảm cá nhân. Marketing 3.0 nói về những giá trị tinh thần mà một sản phẩm, một thương hiệu mang tới cho khách hàng, cho xã hội. Marketing 3.0 sẽ tiếp thị và xây dựng thương hiệu qua các hoạt động văn hóa, xã hội. Từ quan điểm này thì marketing giờ đây có cả trách nhiệm làm trọn vẹn hơn những khát vọng, những nhu cầu tình cảm hay là giá trị tinh thần của con người. Do đó, marketing 3.0 chính thức biến thương hiệu thành một con người, bổ sung cho thương hiệu cảm xúc, quan điểm sống và tác động nhiều hơn tới giá trị tinh thần trong mỗi con người. Hãy nhìn thử vào ví dụ của Pepsi và Coca-Cola mà xem. Coca-Cola thì luôn hướng về giá trị gia đình, còn Pepsi thì luôn nói về sức trẻ. Đấy là lý do tại sao Pepsi tài trợ độc quyền cho chương trình Rap Việt, còn Coca thì không. Đấy là tác phẩm của marketing 3.0 tới chúng ta. Còn cuối cùng với marketing 4.0 thì đây là phương pháp mà marketing kết hợp giữa những cái tương tác trực tuyến với thương hiệu và người tiêu dùng. Cách tiếp cận marketing 4.0 kết hợp giữa máy tính hay là trí tuệ thông minh nhân tạo với các công nghệ khác như là AI, AR nhằm tăng năng suất, tăng trải nghiệm, thúc đẩy sự kết nối của con người với con người để tạo nên một hành trình tương tác thú vị hơn, đặc sắc hơn, từ đó dễ dàng ghi dấu trong lòng khách hàng hơn. Marketing 4.0 cho thương hiệu khả năng tiếp cận một cách có căn cứ để dẫn dắt khách hàng đi từ nhận biết tới ủng hộ thương hiệu với xu hướng phát triển công nghệ số. Điều này nghe thì có vẻ rất lý thuyết, nhưng bạn hãy thử hình dung xem, chính việc bạn chạy quảng cáo Facebook hàng ngày là sự ứng dụng của marketing 4.0. Bạn tiếp cận một cách có căn cứ đến khách hàng thông qua chuyện bạn tạo quảng cáo dựa trên những lựa chọn về sở thích, về nhân khẩu học, về vị trí địa lý mà bạn tin rằng phù hợp với nhóm khách hàng mà bạn đang hướng tới. Marketing 4.0 yêu cầu các thương hiệu phải thích nghi với sự thay đổi trong hành vi của khách hàng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Khách hàng sẽ không chỉ đọc báo, sẽ không xem TV. Khách hàng sẽ sử dụng Facebook, Instagram, TikTok và rất nhiều kênh mạng xã hội khác song song cùng một lúc. Marketing 4.0 tin rằng sự hỗ trợ công nghệ cuối cùng sẽ dẫn tới một sự hội tụ giữa marketing sử dụng kỹ thuật số và marketing truyền thống, tạo nên một kết quả trọn vẹn và tối ưu hơn cho cả thương hiệu lẫn người tiêu dùng. Mình sẽ tiếp cận được với đúng người mình cần tiếp cận, và bản thân người tiêu dùng cũng sẽ được lựa chọn thương hiệu mà họ cảm thấy phù hợp nhất với họ. Tất cả đều thông qua nền tảng công nghệ này. Hy vọng với podcast đầy tính học thuật này thì bạn đã có một cái nhìn toàn cảnh về ngành marketing được chính xác hơn, và từ đó nghiên cứu về marketing cho thương hiệu F&B của mình được sâu sắc hơn. Với những podcast tiếp theo, mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với mọi người về việc ứng dụng marketing từ 1-4.0 vào trong chính thương hiệu F&B của mình như thế nào. Chúc bạn thành công và hẹn gặp bạn ở podcast tiếp theo nhé! Thank you.